trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, câu đối như có bức vẽ trong thơ của cậu học trò Côn khiến thầy Đồ kinh ngạc, còn các bạn học khâm phục. Trong lúc thầy Đồ đang khen ngợi thiên tư vượt lứa tuổi của trò Côn thì nghe tin vui, ông Nguyễn Sinh Sắc đã đậu phó bảng hội thí. Ông tiên chỉ cùng rất đông bà con làng xóm đến chia vui cùng cụ Đồ An. Nghĩ đến việc người sể hiền Nguyễn Sinh Sắc đỗ đạt cao, vinh danh cho quê hương, cụ Đồ An xúc động nhớ đến con gái Hoàng Thị Loan. Sáng sớm hôm sau, cả một vùng quê náo nhiệt để đón quan phó bảng. Quan tổng đốc Đào Tấn rất trịnh trọng đưa tiễn quan tân khoa hồi hương. Để biết tại quê nhà Nam Đàn, Nghệ An, quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sẽ nhận được sự đón tiếp long trọng như thế nào của bà con và người thân, các em cùng nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của chị Bạch Phượng.
Quan Đào Tấn trở vào tỉnh Đường, tốp lính vệ mang cáng không đi theo quan phó bảng. Đoàn người đi rước quan phó bảng Vinh Quy đã đợi ở bã Nga Cầu Rầm. Nhìn một bề người đông đảo, võng lọng, cờ quạt, trống kèn, quan phó bảng lặng người, hai mắt chớp chớp, lắc đầu. Viên lục sự huyện Nam Đàn thay mặt cho các hương chức và dân chúng trong miền thưa với quan phó bảng: "Thưa tân khoa, khi nhận được chát, giấy truyền lệnh của quan trên sức về, từ quan trên đến thứ dân trong huyện đều vui mừng cho Nam Đàn, cho Trung Cự, cho Kim Liên. Đất văn vật đã hun đúc thêm một bậc phó bảng phát khoa. Ai nấy đều nô nức xin được đi rước quan Vinh Quy. Chẳng hay trong cuộc đón rước ni có điều chi không phải, thì xin quan lớn nguyện lượng mà đại xá cho." Quan phó bảng đứng giữa đám đông nói: "Tôi thật không ngờ cái việc đỗ đạt của tôi đã gây ra sự mất công, mất việc của bao nhiêu người. Thưa quan phó bảng," lý trưởng xã Trung Cự trình bày, "việc đón rước các vị quan tân khoa Vinh Quy là theo luật lệ của nhà vua xuống chiếu cho dân phải thi hành. Vậy kính quan trên lên võng để Vinh Quy bái tổ ạ. Tôi học được 3 chữ thánh hiền, nhờ phúc tổ chiếm được một chút khoa bảng. Tôi chưa làm được một việc chi có ích cho dân mà đã gây ra sự phiền nhiễu dân tình. Và lại, từ nhỏ tôi ăn học, tôi lớn lên ở trong nhà bố mẹ vợ. Nay tôi sẽ về đó, chứ về làng Sen tôi mô có nhà cửa ở đó. Thưa quan phó bảng, quan đem vinh dự về cho làng xã, nhân dân ai cũng được thơm lây. Cho nên dân làng Sen, theo sự bày biện của hội đồng hương lý, đã dựng nhà đón quan về quê nội để đúng với thể thức Vinh Quy. Thực tình, dân làng Hoàng Trù cũng định làm nhà to đón quan về bên đó." Quan phó bảng trao mày khi nghe việc quê nội, quê ngoại của mình đều muốn đua nhau làm nhà đón mình Vinh Quy. Ông nói giọng trầm trầm: "Thưa tất cả bà con, thưa các thầy hào lý, việc bà con dân làng thuận làm nhà cho tôi bên nội cũng như bên ngoại, thực tình tôi rất khó xử. Tôi không dám nghĩ một điều chi khác về tấm lòng vàng của dân làng. Nhưng nghĩ về mình thấy việc thi đỗ đại khoa của tôi chưa đem lại một chút lợi ích chi cho dân làng cả. Biết mô lúc tôi ra ngồi ghế quan trường, tôi lại trở thành cái nạn cho dân. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan mà." Cả khối người cười rộ và ào lên như sóng: "Không đâu, quan phó bảng sắc của chúng tôi sẽ là ông quan vì dân, thương dân." Họ công kênh hai cậu con trai quan phó bảng sắc lên vai. Quan phó bảng nhìn hai con mặt đỏ gay thẹn thùng. Ông nói với dân mà cũng là lời tự răn mình: "Tôi luôn nhớ là làm theo bằng được cái điều thực kỳ thực, bất hủy kỳ khí, ấm kỳ thụ, giả bất chiết kỳ chi. Nghĩa là ăn cơm xong đừng đập bát, ngồi mát dưới bóng cây, chớ bẻ cành." Quan phó bảng sắc chắp hai tay giơ cao qua đầu nói: "Xin bà con để tôi cùng đi bộ về, kẻo mất ngày mất buổi." Các ông Lý Hương vẫn nài nỉ quan phó bảng lên võng. Nhưng ông vừa đi vừa khuyên họ miễn cho ông phải nằm để người khác khiêng. Quá trưa, đám rước quan phó bảng Vinh Quy về tới con đường rẽ vào làng Sen. Nhân dân làng Sen và các làng bên đã đứng thành hai hàng dài. Đường trải kín chiếu hoa. Quan phó bảng nhìn con đường về làng, hỏi ông tiên chỉ, tay cầm bó hương nghi ngút và cái biển có bốn chữ Phó Bảng Phát Khoa. Thưa cụ tiên chỉ, làng đón tôi về Vinh Quy bái tổ, sao còn rào đường lại? Ông tiên chỉ và mọi người đều dồn mắt xuống con đường làng rực rỡ chiếu hoa. Giọng ông tiên chỉ hơi run. Thưa quan lớn. Ấy chết! Ông sắc đỡ lời. Tôi vẫn là dân của làng Sen, chứ có khác chi mô. Ông tiên chỉ bình tĩnh lại. Thưa quan phó bảng, dân làng muốn được bày tỏ lòng cung kính lúc quan về Vinh Quy ạ. Câu nói đầu lưỡi của dân ta là quan nhất thời, dân vạn đại. Dù tôi đỗ đạt cao tới đâu, làm đến chức tước to lớn mấy, tôi vẫn là con người bình thường, người dân. Dân là gốc, gốc rễ của tôi là đứa bé mồ côi cha mẹ, đi chân đất, ngồi lưng trâu. Nay tôi nên người có chữ, chữ làm mắt, thì càng phải biết đạo lý, sống có đạo lý. Đạo lý là gốc. Chính kỳ bổn nhi vạn vật lý, nghĩa là cái gốc đúng thì vạn sự được yên ổn. Những chiếc chiếu trải được quấn lại. Ông sắc sải bước trên con đường làng khấp khểnh hố chân châu. Ông đứng sững, mắt đăm đăm nhìn ngôi nhà mới dựng, cô đơn giữa một khoảnh đất rộng quá tầm ước đoán của ông. Bà con đứng đầy sân, đầy vườn. Hai người bạn thân, Cử Quý, Giải San và người anh, Nguyễn Sinh Thuyết, xúm xít bên ông. Những người bạn danh nho này đều nhận thấy ông phó bảng sắc không vui, đang có điều gì áy náy trong lòng. Ông Giải San hỏi, chắc quan bác đang có điều chi đó không vui. Tôi thấy ngượng về sự đón rước ồn ào này, và làng đã dựng cho tôi nhà quá lớn, vườn quá rộng. Cái nhà ngang để đun bếp là dỡ ở bên tôi đưa về đó chú ạ. À. Ông Thuyết nói, viên lý trưởng vẻ cung kính thưa, thì cấp một mẫu 7 xào đất công điền để làm ruộng lộc điền, và 4 xào 14 thước làm vườn, dựng nhà 5 gian để gia đình quan có chỗ trú nắng mưa. Lẽ ra dân làng phải xây nhà ngói rước quan về mới thỏa, vì lần đầu tiên trong lịch sử xã Trung Cự này, quan là người chiếm được bảng vàng hội thí. Một vị khác trong hội đồng Lý Hương thưa tiếp. Thưa quan Tân Khoa, dân làng còn mong muốn được bổ theo đầu người trong xã, góp tiền lại, mở hội ăn mừng 3 ngày. Có hát trò nhà tơ, hát tuồng và hát chèo trong suốt 3 đêm liền. Bà con đứng ở sân và tận ngoài đường đều hưởng ứng. Phải mở hội ăn mừng thật to mới thỏa cái dạ, dịp vui hiếm có ni ạ. Vẻ mặt ông sắc càng buồn buồn. Đôi lông mày nét mực tàu chuyển động lấp láy, giọng ông xúc động. Tôi rất cảm kích trước sự đối đãi hậu hĩ của dân làng, của hội đồng hương lý. Nhưng tôi rất đau lòng. Vì ruộng đất của làng ta chia cho đầu người, thì mỗi người chỉ được một mảnh đủ cho chó nằm thòi đuôi. Nhưng số ruộng đó hầu hết lại ở trong tay một số ít người. Nay lại dành cho một mình tôi những 1 mẫu 7 xào ruộng cày, 4 xào 14 thước đất vườn. Chẳng hóa ra, việc đỗ đại khoa của tôi chưa thấy cái vinh dự cho dân làng là đâu, mà lại cướp ruộng, tức là cướp bát cơm của dân rồi. Bà con nghĩ coi, giữa ngày mùa ni mà nhiều nhà không có một hạt thóc để nhổ dâu. Cho nên tôi xin hoàn lại 3 xào vườn, 7 xào ruộng. Tôi nhận 1 mẫu ruộng, nhưng dân làng cho tôi được quyền bán 1/2, lấy tiền gộp lại với số tiền mà dân làng đã góp để ăn mừng. Tất cả món tiền này đem chia cho những nhà nghèo nhất trong làng, với mức nhà được ít là 6 tiền, nhà được nhiều là 1 quan. Thiết tưởng, người đáng được ăn mừng nhất của cái ngày này là thầy Hoàng Xuân Đường, là Hoàng Thị Loan. Than ôi, cả hai người ân nhân của tôi đều đã khuất. Cả làng, những cặp mắt ướt nhìn về quan phó bàng sắc. Ông cử quý xua tan cái không khí nặng nề bằng cách cho hai người chức sắc treo lên bức văn chướng bằng lụa và ông cất giọng đọc. Tiếng tri âm trong bài văn chướng cứ lắng sâu tận đáy tâm hồn quan phó bàng Nguyễn Sinh Sắc. Còn Nguyễn Sinh Côn lại ghi sâu vào lòng mình về những điều cha nói với dân làng trong buổi vinh quy. Ông Sắc đưa các con về làng Sen ở, nhưng vẫn để cô Thanh, con gái đầu lòng của ông, hàng ngày về làng chùa săn sóc bà ngoại. Độ vài ngày, ông về làng chùa một lần. Cô Hoàng Thị An đã lấy chồng. Những ngày đầu về ở ngôi nhà mới, cô nhớ bà ngoại cồn cào ruột gan. Có những lần, đang đêm cô tức giấc, đi một mình dưới ánh trăng khuya từ làng Sen sang làng chùa về với bà ngoại. Cụ Đổ An cũng nhớ các cháu đến mất ăn mất ngủ. Nhiều hôm cụ cảm thấy như người mất hồn, để cái gì ở đâu cũng chẳng nhớ nữa. Mà Côn là đứa cháu để lại trong lòng cụ nhiều nỗi nhớ bồi hồi nhất. Lúc giã trầu, lại nhớ cháu Côn thường nhai trầu hộ bà. Bưng bát cơm ăn, cụ lại nhớ cháu Côn thường hay gắp tiếp thức ăn lên bát cho bà. Tối tối đau xương, đau mình, cụ càng nhớ cháu Côn ngồi cạnh đấm lưng an ủi bà. Cụ nhớ cả cái tính tinh nghịch của cháu Côn. Côn hay rủ đám trẻ trong xóm đi trêu chó, để chúng sủa om sòm, bị người ta đến nhà giày la bà ngoại. Một hôm, cụ Đồ An đang cho lợn ăn ở vườn sau, nghe tiếng bà hàng xóm nói to đằng trước sân. Cụ Tú ơi, cháu nhà bà. Bé Khiêm chạy vội ra mách bà về tội em Côn đi trêu chó nhà bên cạnh, đang bị người ta đuổi sang tận nhà mắng mỏ. Côn chạy từ ngoài ngõ về, vào nhà bưng cái ghế đầu của ông ngoại đem tới trước bà hàng xóm mời. Cháu mời bà ngồi ghế có tựa lưng mà chửi cho đỡ mỏi chân ạ. Bà hàng xóm nổi máu tam bành, chạy thẳng ra sau vườn xỉa sói bàn tay trước mặt cụ Đồ. Tôi nể cụ, không thì tôi cho cậu ấy một trận nên thân trời đất. Con nhà khoa cử, nhà thầy, nhà quan có danh giá mà nghịch ngợm như quỷ sứ, như bầy bò vô học. Cụ Đồ chết lặng đứng. Lần đầu tiên bà bị một người hàng xóm chửi nặng lời, xúc phạm đến nền nếp gia phong, gia giáo. Vừa đau xót về những lời cay độc của bà hàng xóm, cụ vừa giận cháu, định đánh cho mấy roi. Nhưng bé Côn đã chạy lại ôm chầm lấy bà. Bà ơi, cháu đã thấy cái tội dại dột của cháu, xin bà tha lỗi cho cháu. Từ giày trở đi, cháu sẽ không còn dại dột như vậy nữa. Cháu cũng xin bà đừng mách với cha cháu, bà nhé. Cụ Đồ nguôi cơn giận, cụ thấy cháu mình đã nhận thấy lỗi và hứa với bà sẽ sửa lỗi. Cụ Đồ ăn cơm ở nhà dưới với con gái Hoàng Thị An và người cháu họ ở giúp việc. Ba cha con ông Sắc ngồi cùng mâm ở nhà trên, nơi cụ Tú dành ba gian làm trường học. Bữa cơm gần xong, ông Sắc và miếng cơm cuối cùng hỏi. Hôm nay các con ở nhà học thuộc bài Lạc dân chi lạc giả, dân diệt lạc kỳ lạc rồi chứ. Có mải chơi quá không? Bé Khiêm thưa. Dạ, chúng con đều thuộc bài rồi. Chỉ có em Côn là đi trêu chó.
Quan phó bàng Nguyễn Sinh Sắc xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của quan lại cũng như bà con quê hương Nam Đàn. Nhưng ông cũng khó xử khi cả quê nội và quê ngoại đều tranh nhau làm nhà, đón mình vinh quy. Qua trưa thì đoàn rước quan phó bàng về đến làng Sen. Khi được biết hội đồng hương lý và dân làng đồng ý cấp cho quan phó bàng một mẫu 7 sào đất công điền làm ruộng và 4 sào 14 thước làm vườn, Nguyễn Sinh Sắc vội từ chối. Nghĩ tới việc còn nhiều người dân nghèo khổ không có đất cày, ông Nguyễn Sinh Sắc chỉ xin nhận một mẫu ruộng. Cuộc sống của cậu bé Côn sẽ tiếp tục ra sao sau khi cha trở về quê nhà? Các em cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng vào chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt.